Có nhiều người tu nữa chừng nữa tôi thích làm quỷ, tôi không thích làm Phật, khổ quá. Cứ nói vậy. Mà không biết cái gì khổ, tôi không hiểu người tu làm gì đâu mà khổ. Mình ăn cũng bớt mà mặc cũng bớt, cái gì cũng bớt là mình không có giấy bận hơn người đời. Mà tại sao mà cứ than khổ, khổ chỗ nào? Tôi thấy người tu là sướng nhất ở trần gian này là người tu. Nó không có giấy bận nhiều chuyện, nó không có đua đòi nhiều chuyện. Tâm thức giác, thực hành đứng đắn, không có bị cái gì hết.
Con thấy tu ngồi thiền nhiều sướng hơn đi du lịch đó bạn.
Sướng hơn nhiều.
Mỗi lần con đi du lịch chơi rồi về, con thiền hết á.
Triệu phú, tỷ phú cũng không có bằng. Tỷ phú là lo nhà, lo cửa, lo đất nước, rồi đủ chuyện hết, biến động đồ. Mọi chuyện không phải nó lo, nó cũng lo. Phải là thằng khùng không? Còn mình không có chuyện đó. Mình có 5-7 cái xưởng đâu mà lo. Không có gì hết, yên lắm. Có một cái xưởng một thôi. Một cái xưởng thanh tịnh đó thôi. Sướng, sướng vô cùng.
Cho nên con ít có thích đi là sau này con ít có thích đi là vậy. Con thích ngồi ở trong phòng thiền nhiều. Con không muốn tiếp khách nữa. Khách.
Cái đó là tốt.
Còn cả ngày con thích vậy. Sống nhẹ nhàng.
Tiếp khách là cái gì? Đâu có phải thần tiên Phật mà mình được nhẹ. Kiếp tuổi trần trực nó kéo mình đi xuống không? Đâu có đi lên.
Cả ngày mấy đứa con đi học rồi con giúp telephone luôn. Con không để telephone reo, con lo tiền.
Mình. Chàng kêu á.
Con đi nhà thờ.
Có người tội nghiệp lắm. Nên trời Phật luôn luôn ban chân lý để độ. Tại vì nó có hồn mà nó không biết tu. Tội nghiệp lắm. Nó bám víu trong cái xác sân si đó rồi nó đau khổ. Sau cái chết rồi. Chỉ làm con ma dắt dưỡng đau khổ than khóc hoài. Không có bao giờ phát triển được. Cho nên chân lý người ta mới đem chân ngôn, người ta bố thí chân ngôn, người ta độ mình để tự thức. Nhưng mà không có nhiều người nó cũng có cái chuyện lành mà để nó nhận lấy cái đó và phát triển lấy cho chính nó. Là toàn là chuyện hữu ích cho nó không mà nó không biết.
Này con về con thực hiện ăn cơm với muối cái trưa rồi ăn coi
ăn ngò nó khỏe lắm
á, coi nó có nhẹ hơn nhiều,
tới trình độ đó là nó yên hết rồi.
Muối mình rang mua món hầm, muối hầm được không?
Muối rang á, chút muối rang ăn với cơm thơm lắm á. Mấy ông tôi trên núi á, với ớt đồ vậy, ông ăn vô cốc thiền. Hả?
Muối xả.
Muối xả cũng được.
Muối xả.
Rang á, rang nó mới thơm. Người ta chấm chấm, cơm trắng ngon lắm. Thấy mình thanh sạch rõ ràng.
Mà ăn ăn với lứt rồi.
Ừ.
Ăn với đậu lứt.
Được. Ở đây có phương tiện đầy đủ mà. Con ăn lâu lâu ăn cơm ra, muối ra, ăn rau, ăn cho nhiều rau, nó quân bình cái thực phẩm trong cơ tạng, khỏe lắm. Ăn rau, 70% rau là tốt rồi. Mới trồng bạc rau là ăn cả ngày rồi. xài tiền xài không hết. Rồi thiền là điện năng của ông trời ban chiếu là mình hưởng biết là bao nhiêu của rồi, đâu có thua người thường đâu. Mình không có nói hung ăn, nhưng mình nói câu nào câu nấy người ta muốn theo, người ta đi cái đường đó. Tôi thấy mình mạnh hơn họ rồi, phải không?
Con thấy con đi chơi ở nhà tiền nhiều á, thì thấy nó dư tiền, không có đi làm, không có tiền nhiều. Nhưng mà lại cũng vừa xây sở cũng đủ. Mà hồi xưa làm nhiều, nhưng mà bạn bè đi chơi rồi cho gửi thì kia nọ nó cũng hết.
Không còn xu nào mà mang bệnh á.
Dạ, mang bệnh mà cái thân mình lại không có được hậu tu nữa. Nên sau này con tiền nhiều rồi con thấy...
Con ra chợ cái gì cũng là ngon hết, lạp xưởng cũng ngon, gà quay cũng ngon, vịt quay cũng ngon, cái gì cũng ngon mà rốt cuộc là bệnh mình mà không nhớ cái đó. Rượu cũng ngon mà rốt cuộc là điên mình chịu.
Thưa thầy, như thầy nói có nhiều người chết rồi cái hồn xích ra thành ma, rồi thành con ma giết dưỡng ở đầu đường xó chợ, rồi con ma đó nó làm sao nó sống, nó có ăn gì không?
Nó phải bị hành hạ. Nó hành hạ, bị hành hạ dữ lắm. Nhiều khi nghĩa là không được ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới gốc cỏ. Khổ tới vậy á. Than khóc thôi chứ làm gì.
Rồi nó không có ăn cái gì mà nó cũng vẫn sống hoài hả?
Nó ăn, nó có ăn, có món ăn của nó. Đồ dơ, đồ dế, côn trùng nữa. Ăn côn trùng nữa, ăn với côn trùng con dế rồi, đâu có đồ ăn như mình đâu.
Cái con người mà mình thiền mà quân bình rồi đó chứ, mà mình ra ngoài như cha nói mình thấy thịt quay là thịt quay thấy là không, đâu có thèm.
Không thèm.
À, quân bình rồi thấy
không có chảy nước miếng, không có thèm như xưa.
Mình tu yếu là mình ra là mình gặp cái gì là mình thèm cái đó.
Bị lôi cuốn liền. Người ta ăn cơm với muối rang mà người ta nước miếng ngọt. Còn mình ăn gà, ăn vịt mà ngủ dậy miệng khô rang đắng ngắt. Cái đó là thấy bệnh rồi đó. Người ta nước miếng ngọt, chiều nước miếng người ta ngọt, khỏe mạnh.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là cái người tu đó là mình ăn cơm với lại muối rang mình thấy nó ngon miệng lắm, nhưng mà những người thường đó họ nghe như vậy đó, họ không tin được đâu.
Bây giờ họ không có thiền, họ đâu có dương khí được, không có hướng về dương, rồi đâu có thuần dương điển năng, không có thuần dương là họ thiếu âm, thiếu âm là thiếu vật thực. Người thiếu âm là họ đòi ăn dữ lắm. Còn nó thuần dương nó đâu thèm ăn. Muối là dương, cơm gạo cũng là dương. Sướng lắm.
Thì người thường đó người ta phải như họ dùng cái bột ngọt đó này để họ nêm vô trong các thức ăn để giúp cho cái khẩu vị của họ nó được ngon lên. Còn cái người thiền của mình, mình cũng có cái loại bột ngọt mà nó tiết ra từ trong cơ tạng của mình. Nên là sau những cái lúc mà mình thiền đó, thành ra khi mình ăn cái gì,
cái dịch vị,
ngon.
Cái dịch vị mình nó khác.
Yeah.
Mình không có dung túng nhiều thì cái dịch vị nó thơm ngon, mà cái ngọt nó ngọt thanh lắm chứ không phải tầm thường. Chiều tới 5-6 giờ là thấy nước miếng ngọt thanh nè.
Cái sáng dậy cái miệng mình nó có hôi mà nó cũng ngọt nữa.
Ăn cái dương khí khác, ăn cái âm khí nó khác.
Cái này con còn thấy mấy nữa là trong cái cơ tạng của mình nữa này, mình có lẽ có hàng trăm cái loại bệnh trong cơ tạng của mình, nhưng mà nhờ mình thiền đó, rồi cái mình có những cái chất kháng tố để mà nó diệt những cái vi trùng bệnh đó,
thành ra bình.
Nó làm cho mình nghĩa là những cái cơn bệnh đó, nó không có phát ra. Còn những người mà họ không thiền đó, thì nghĩa là các bệnh tật đó nó theo tuổi tác cũng như là theo hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày của họ, mà nghĩa là lúc nào thuận tiện
thiền nhiều nó giải tỏa cái uất khí trong nội tạng. Mà thiền ít ra thì nó tụ hội âm khí trong nội tạng, sanh ra bệnh. Cái đó Tây học người ta không có nói, không có biết cái đó. Họ chỉ cắt liền thôi. Cái vậy cho mấy ông tu trên núi ở Việt Nam, ông có gì? Có cái âu rắc như chút muối, chút gạo vậy thôi. Ông có gì đâu. Nghĩa mà ông cũng tu ngon lành. Mặt mày cũng sáng ghê lắm. Mấy ông đó sáng lắm.
Về điểm quan trong người
sao
thì ăn mặn này em xuất phía thì xuống không thấy đầy người, còn nó là những sâu bọ côn trùng trong người.
Trong người là âm khí không à?
Mặn
âm khí không
thì nó ra triệt hết những phần này.
Ăn mặn là không khác gì chơi với ma. Ăn mặn là ăn xác chết á, xác chết con thú chứ gì đâu. Vậy thì kết quả là chơi với ma chứ có gì đâu. Tánh tình thay đổi lạ thường lắm. Con ăn chay thời gian, con đi ăn mặn thời gian, con tánh tình nó khác, hung hăng, dữ lắm. Muốn hơn người ta không à? Dục phát triển đủ chuyện không à? Âm khí hạ giới mà.
Thưa thầy, con thắc mắc tại sao mà cái linh hồn tức là vô hình mà thầy nói ăn côn trùng con dế tức là vật hữu hình, vô hình làm sao mà ăn cái hữu hình được?
Nó vô hình nhưng mà nó ăn cái con trùng con dế là cái âm khí. Âm khí nó hưởng cái âm khí, nó thuộc về âm, nó phải hưởng âm. Ở con trùng nó có cái hình con trùng của âm khí có. Nó ăn cái đó.
Thầy, như vậy trái cây người ta cúng có hồn rồi. Nó cũng có âm khí rồi.
Trái cây cúng có hồn. Thì có hồn chính vậy thôi.
Có ăn,
không? Ăn không có sao. Ăn nó cũng còn dương khí của nó. Còn cái vỏ cây nó có dương khí. Cũng là nó tới trứng vậy thôi, làm gì trứng.
Thầy, cái ăn chay thì mình biết những thức ăn mặn hết là thịt thú, không có trực khí nhiều, mà con phải nấu cho ông chồng con ăn tại vì ông thích ăn chay.
Người nấu không ăn thì cũng như ăn, hít cái mùi đó cũng như ăn vô bản thể mình trượt thôi.
Thành ra mỗi lần mà mỗi ngày con phải nấu cơm mà con không biết đi đâu được thì con cũng phải chịu.
Không phải chịu thì làm sao? Mình học nhịn nhục.
Nhưng mà không phải nấu mà đi mua sẵn rồi về có sao?
Thì cũng vậy đó thôi. Giờ mình thiền nhiều hơn, hoàn cảnh bắt buộc bây giờ phải làm sao, hoàn cảnh nó bắt mình phải nhịn nhục, rồi mình thiền nhiều hơn để hóa độ những cái phần mà theo chồng mình cũng như theo mình rồi, thấy không? Âm khí nó theo mình thiền nó mới hóa giải được, cái gánh nó cũng nặng lắm, nó nhẹ đâu. Tu hoài không tiếng là vậy.
Biết vậy là thầy mà cũng không làm sao, con cũng không biết làm sao.
Ráng tu thiện tâm hướng về Phật, niệm Phật nhiều, tu nhiều, hành pháp nhiều, vậy là giải quyết. Làm thinh vậy mà lần lần rồi cái chồng thôi chỉ tôi tu ra rồi. Có nhiều người vậy tự nhiên tu à. Cái tu là tự nhiên của họ chứ không phải bắt buộc. Càng bắt buộc mà càng giới thiệu nó càng ghét. Càng ghét mà nó càng biện hộ cho chính nó chống trả đủ chuyện hết. Mình để tự nhiên nó mới sinh tục.
Có con bắt hoài, thấy chồng con đâm gây lộn không tụng, cái con mới nhắc lại cái chuyện mà năm rồi mà hứa với thầy đó. Bệnh là hứa nó là về công tác với nhà con tu mà rồi cũng không tu nữa thầy. Cái con mới nói nhà lộn xộn là chắc tại ông đó.
Con nhắc nhiều, con nhắc nhiều là nhiều chuyện á. Con ma không bao giờ nó chịu người ta kêu nó là con ma. Kêu nó là vị Phật, ông thần, ông thánh nó chịu. Kêu nó con ma nó không chịu được.
Có đôi khi con cũng muốn dứt khoát đó thầy. Con nói gì chứ khổ quá thôi con dứt. Mà con nhớ là tại thầy dạy cho nên tôi không chịu.
Nghĩa cho độ ai? Chồng mình mà độ không được thì sau này độ ai? Nuôi dũng chí tu học. Ý mình cầu xin cho vợ chồng mình tu thôi. Người sát bên mà ảnh hưởng được làm sao ảnh hưởng người ta. Thấy mình chưa có khả năng rồi.
Mà lạ là sau khi con ăn, con nấu thức ăn con ăn mà dở theo cho ông ăn, ông cũng ăn. Ông nói, tôi không muốn ăn tàu hũ, bà ăn đi chứ bà đừng có bắt tôi ăn.
Thì ông hiểu giá trị của đậu, đậu hũ cũng chưa hiểu. Đậu hũ là thịt chứ. Ăn thịt với đậu hũ hai thứ là một. Đem miếng thịt ra phân tách với cặp đậu hũ phân tách màu hai thứ, màu là 100%. Nó là thịt chứ đâu có phải cái gì đâu. Giá trị nó
không
nhiều.
Thì tôi lúc con
với người ta quen cái tập quán.
Con ngồi con suy nghĩ không phải là để chấm dễ mà thầy có phải buồn là thầy như đức độ thuần hậu ngài tu như thế mà vẫn không có ảnh hưởng được con cái, còn chỉ là chúng con đây thì sự tu hành thật là không bằng một phần ngàn phần vàng của ngài, làm sao mà biến độ được.
Bây giờ ngài chết rồi con ngài mới bắt đầu đi tìm đường tu đó, ảnh hưởng chứ không ảnh hưởng. Bây giờ con ngài mới bắt đầu đi tìm đường tu, tìm bản đạo chỉ cho sơ hồn pháp luân.
Thì làm sao mà ảnh hưởng được trong con, nhất là những người mà học con tu con đời nhiều.
Mình ráng tu nhiều mình mới ảnh hưởng được. Lời nói mình có giá trị, nó thấy thay đổi rõ ràng nó phải theo. Ăn thua mình thôi. Còn nó không theo thôi, cái đó là không thể chữa được, mình cứ dùng một đường là đi thôi.
Dạ, nhưng mình cũng bị lôi kéo nhiều quá
thôi. Tôi hồi đó tôi tu bị lôi kéo cấp triệu, tôi ăn cơm miếng trái cà mà bà già vợ chân giò heo rồi khen ngon trước mặt mình, coi thử đâu đũa mình có xỉa qua đâu. Không, nhất quyết ăn cà là ăn cà thôi. Sau tôi tránh 3 giờ khuya tôi ăn, tôi không có ăn chung với mấy người đó. 3 giờ khuya nấu chén cơm trái cà đủ sống rồi, ăn không hết. Mình nghĩ ông Phật Thích Ca ăn mấy hột lúa, mình ăn cả tô, cả chén cơm nhiều quá. Rồi một lần 3 giờ khuya ăn rồi cả ngày nghỉ luôn. Tôi có đồ ăn gì đâu, tôi mua cái trả đất, tôi nấu cơm. Mà cơm tôi là lượm giấy dụng ngoài đường về tôi đốt, không dám mượn cục than họ chửi mà. Tôi ghét lắm. Lấy cục than họ cũng tính tiền, họ chửi ghê lắm. Rồi tôi lấy lượm giấy dụng ngoài đường. Tôi đốt, tôi nghe cái trả cơm nó sôi cái cách nào. Rồi tôi ngưng, nó vừa chín, không có công cháy nữa. Rồi tôi để trái cà, tôi đậy nắp lại. Là đủ rồi, cơm canh đầy đủ rồi. Một mình nấu ăn rồi cái sáng đi. Đi bộ đi ngoài trời, nhớ Phật, nhớ Thích Ca rồi với cái việc đi. Đi xuống nghe ông Tư giảng mấy câu đi về, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Ca. Mới đâu có thấy mệt. Một cái tâm mình muốn tu, dứt khoát chết bỏ. Không ăn chung gì hết.
Buồn không thấy đói.
Không thấy đói, không thấy mệt. Rồi tụi con nít lôi sớm á. Bà đi nói sao tụi con lớn đi nói sớm nó không tin. để tôi đi theo ông coi làm sao. Nó đi giữa đường nó quỵ hết, còn mình tôi đi xuống tôi la cao.
Nhưng vì tụi con là thằng bà, thành ra tụi con phải hầu hạ.
Nếu mình thấy một kiếp này mình không lo, ai lo? Mà mình không có ý chí nung nấu vậy đâu, đâu được. Mà cứ tưởng nhớ Thích Ca, Thích Ca ngày tu khổ lắm mà, đâu có sung sướng đâu. Cái ngày hồi trước là thái tử mà ngồi dưới gốc cây, thiếu gì ma quỷ phá ngài mà ngài cũng đắc đạo. Còn mình đây có thiếu chút cơm mà ăn chung gì cứ vậy đi. Mình đi ra đây là tôi uống nước lạnh không mà nó không có đây đói. Tại cái ý chí không? Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à, lúc nào tôi cũng thấy trên đầu nữa. Tôi còn càng không ăn gì nhiều nữa, thấy sung sướng đó. Mặt mày tươi rói, con mắt sáng lên rọi chiếu. Người ta nói đây là trong tâm thức mình nói đây là huệ nhãn, là con mắt nó sáng. Rồi dòm cái đèn có cái đèn khác, dòm cửa sổ thấy cửa sổ khác, dòm căn nhà có căn nhà khác, dòm lần nới rộng rồi dòm trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ, người ta ở đầy hết mấy cây lớn. Rồi mình đi ngang họ cũng chào, cũng rước, cũng vui. Thành là tôi trưa trưa tôi đi chơi chỗ đó là đi chỗ Mary chợ lớn á. À, tôi đi đó coi người ta chào đón cách sao.
Cái đó là ma hay tiên người ta?
Còn mấy chi thần nên ta làm việc đó, khu vực nào cũng có đó. Các cô các cậu rồi nhiều lắm, bận áo xanh áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú trên mấy cây nó xuống được chào. Chào người tu mà. Chuyện đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm. Bỏ đỡ luôn. Để gia đình tôi là xào đồ thiệt ngon để trước mặt. Không. Rượu thiệt ngon đổ rồi nói chuyện rượu mình nghe không uống. Cứ vậy mà ngày qua được hết. Rảnh thì vô phòng viết nhật ký. Cuốn nhật ký tôi bỏ lại Việt Nam. Hồi đó tu sao sao, mỗi ngày sao sao viết hết. Hồi đó chưa tu rồi tôi chơi với cơ đốc. Bạn cơ đốc tôi cứ dẫn đi tới nhà thờ hoài. Cái sau tôi tu rồi cái tôi giảng ra nó mời tôi, nó không mày tới chủ nhật mày tới mày giảng đi. Tôi nói không có, tại mày còn cái rổ lấy tiền tao không có đi giảng. Mày muốn thì tới đây nghe, còn không là thôi. Anh nói thôi tối nay tao dẫn đi restaurant Panto ở đường Lục Tỉnh á. Ra đó tôi nói mày giảng sao mà cái thằng nắm dao ngoài bếp nó ra nó nghe, là bữa cơm này tao trả tiền. Mà tao giảng sao mà thằng ngoài bếp nó ra nó nghe, mày trả tiền. Mày ông mục sư mà. Đó, anh giảng, anh nói phải tin Chúa, không tin Chúa là phải chết này kia cái nọ. Tôi ngoài bếp nó tức, nó cũng chặt dao mạnh hơn nữa. Tôi giảng, tôi nói tao giảng sơ sơ, tao nói về đạo Phật, tao không có nói đạo Chúa. Tôi nói con người ai cũng có từ tâm hết. Người ta có từ tâm người ta mới phục vụ cho mình có bữa ăn ngon. Cũng như cái ông mà nắm dao ngoài bếp đó, ông cũng là như Quan Âm vậy mà. Bồ Tát phân phối lương thực cho chúng sanh. Cho nên chúng ta mới có bữa ăn ngon lành. Thằng ngoài bếp chạy ra, ông nào nói mày trả tiền với nó, ông Phật cũng ra rồi đó. Tao nói ông kêu ông Phật nó ngoài bếp á, là thực tế hết á. Ông Phật nè, trả bữa ăn có 700 đồng bạc đó. Anh nói không ăn nghe. Nó nói chuyện xa quá, kêu tin Chúa. Tin nên chưa biết đâu tin. Bây giờ không tiền ăn cơm mới nói chuyện đây rồi. Tôi nói ông đó ông Phật á. Mày ra trả tiền cho ông đi. Ngoài bếp chạy ra. rủ tôi đi nhà thờ nói chủ nhật được không? Nói vậy tụi bay thâu tiền đâu mà nói. Bây giờ ông qua Mỹ rồi, ông gặp tôi, ông nói bây giờ cái pháp của mày giúp mấy thằng chị kê được, ông nói xuống Mỹ chị kê nhiều quá. Tôi nói được chứ, những người theo tôi là nhiều người chị kê mà, nhiều người chị kê lắm, bỏ chị kê hết, theo tôi tu. Nhưng anh cứ mong cơ hội là bắt được tôi là đi lên giảng nhà thờ. Cho tôi chỉ kê bỏ thuốc. Anh chỉ biết có Chúa thôi. Tôi nên mấy thằng chỉ kê là mấy thằng không biết Chúa mà mày đi nói nó đâu nghe. Mày nói nó mới nghe, nó nói Chúa nó không nghe đâu. Nó không biết Chúa nó mới không chỉ kê. Cho nên bên Cơ Đốc giáo họ cũng bị cái nạn chỉ kê, họ cũng khổ tâm lắm. Họ muốn cứu lắm mà không làm được.
Cái này như vậy, cái trường hợp như vậy thì thầy giảng sao? Như người sĩ kia, thì nếu mà trường hợp ông siêu cơ đốc đó hỏi thầy về,
tôi giảng về nguyên lý của con người đủ rồi, nguyên lý của nhân sinh đủ rồi, làm sao đừng hại mình và cứu mình, thì lúc đó mình mới sẽ thấy tình yêu của Chúa. Chứ không biết cứu mình là làm sao thấy được tình yêu của Chúa. Cảm động lòng nó và cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó. Nó tự thức nó mới giải quyết được. Chứ mình cứ đem ông Chúa nói, ông Chúa là ông thanh nhẹ rồi, ông đâu cần hút xì ke. Một tuổi này chưa thanh nhẹ, nó cần hút xì ke. Mình đi giảng nguyên lý của xì ke là cái gì, mà đem trong cơ tạng quá nhiều thì nó hại cơ tạng của mình. Như một cuộc sinh say mê tin Chúa mà không yêu Chúa vậy. Tin xì ke mà không cứu giúp được mình. Cho nó hiểu rõ cái nguyên lý đó, nó giải ra.
Mấy người mà đi xì ke rồi đó, chắc người ta cũng khao khát cái tâm linh, không xì ke.
Không phải khao khát cái tâm linh. Họ cái bản chất lười biếng của họ.
Tại vì ơn nào nghe nói là khi mà nó hút vô rồi,
nó phê.
Làm phê làm giống như tâm hồn ta bay bổng
rồi. Nó thấy, lười biếng.
Ta thấy gì với cảnh giới đẹp.
Lười biếng. Không muốn tịch không tu mà đang muốn đắc. Đó là bản chất lười biếng. Bây giờ chỉ rõ cái lười biếng của nó. Nó khắc phục được cái lười biếng là hết. Cũng như bây giờ Mark Labosse nó là xì ke nha. Đổi nón bành nè, đeo gương đen nè, về thăm cha mẹ, ngồi phát tóc thì bây giờ hết rồi, bây giờ cạo trọc đầu, về nói chuyện nhỏ nhẹ, ông cha nghe mê, cha nó nghe mê, nói chuyện nào có đại hội cha tao đi á. nó về tu luôn, nó còn mở hội, nó nói chuyện trên tivi, giảng cho mấy người xì kê nghe mà. Thằng giàu cũng là xì ke đó. Thằng giàu văn cơ ve là xì ke. Xì ke chích đó. Thằng giàu chích đó. Không phải tầm thường đó.
Lấy kim chích heo mà chích có thể. Lấy kim mà chích heo má nó nuôi heo.
Nó chích đó. Bây giờ nó tu.
Vào bên tới thiền đường á, anh Sơn rồi hai cũng sợ hết. Tóc xuống nữa đây hai anh. Anh với anh Giang tóc xuống đây. Rồi cái nói cái lúc mới con về cái nói qua hoàng sinh đi đây, nói cái rượu về cái mình tự cạo á,
mấy thằng nó gan á dám cạo đậu liền á.
Yeah.
Dám hút xì bì ke là nó phát triển cái gan nó đi lên trên là nó làm, dám làm. Yeah. Chủ tình hình á,
bỏ lúc mới bỏ liền cái quay qua tu tới giờ.
Nạn đó không công nhiều, hút xì ke nhiều lắm, nhưng mà thanh niên đồ làm được, cái tôi già làm không nổi. Làm sao mà nói chuyện với nó ngày này qua tháng kia nó mới bỏ, chứ phải nói một lần nó bỏ đâu. Nói hoài, nói chuyện hoài cho nó nghe. Như tôi qua bên Tây tôi gặp thằng Mark, thì giờ thay đổi tôi nói chuyện nó mà tôi ngồi ngủ hồi nào tôi không biết. mà gặp nó là phải nói chuyện, mà ngồi ngủ hồi nào không biết.
Thầy, con muốn biết là cái người tu đó mà mình muốn giảng để mà hay là mình muốn người ta theo mình đó, thì người đó cần phải có cái trình độ văn hóa cao hay là có cái trình độ tu hành cao người ta?
Có trình độ điển quang mới bao vây người ta được, cái độ cho họ tự thức cái luồng điển họ, nó hút với luồng điển của mình là họ mới theo được mà tu. Nhưng mà không có đặt vấn đề muốn họ, thấy khả năng của họ có thể tiến tới cái trình độ đó thì mình chiếu cho họ tiến tới thôi, chứ không phải mình muốn họ theo mình để làm gì, bận rộn thêm ít gì. Họ tự thức nó bớt bận rộn, họ về lo tu.
Tại vì con thấy có trường hợp của em bé mà bên bà con của con đấy, thì cái em bé đó có điều kiện là gia đình tu hết ở trong chùa, mà nó là tu theo đạo Phật đấy, thì ra ở chùa hết. Thì khi em đó được 5-7 tuổi, em đó đẹp lắm, dễ thương lắm, nó mặc đồ tu để ba chởm như là đi học ở nhà, tại vì ở nhà tu nhưng mà cũng chuộng cái học dữ lắm. Thì em đó đi vô trường học năm đó là năm 76-77 vậy đó. Thì khi nó vô học đó, thì mới đầu thì mấy em học sinh cũng thích nó dữ lắm, nhưng mà thấy nó tu vậy cũng hay theo chọc. Rồi ban đầu thì nó nhịn, nhưng mà chọc biết cái kêu thầy chùa lửa, rồi cứ quẹt đi ngang quẹt nó, rồi kia biết nó bực quá nó quánh văng hết. Thành ra sau là nó mang tiếng là thầy chùa lửa, tức là nó dữ quá. Rồi sau thời gian đó nó học nó chịu không nổi thì nó nghỉ. Nó nghỉ thì vài năm sau thì nó bà nội nó bảo lãnh bao nay đó, thì nó bao nay bây giờ nó là kỹ sư. Nhưng mà giờ ở nhà cũng vẫn ăn chay, nhưng mà nó phải đi làm, nó không có tu.
Nếu nó có thiền thì tốt hơn.
Thì gia đình đó là mấy anh em là ăn chay với thiền.
Nói tu Phật tội ông Phật, tu không có giống ông Phật, phải không? Tu Phật là phải giống ông Phật, có hạnh hy sinh cao cả, dứt khoát tình đời mới là tu Phật. Nhưng mà nếu tu Phật không có chút nào giống Phật hết, không được.
Tại vì con thấy nếu mà tu mà mình có đi học thêm nữa thì tốt, mà tu mà đi học thì thấy khó quá. Nếu như trường hợp em đó thì khó quá, tu và vô học là bị bao nhiêu
cái... học về đời rồi, nó phải gì sử dụng cái đời chứ. Nhưng mà nó có cái hạnh tu theo Phật là nó nhịn nhục, nó học thông minh hơn tụi thường, thông minh hơn mấy người thường. Nhờ cái đức nhịn nhục á, nó thấy cái đức nhịn nhục của đức, cái ảnh hưởng của Phật á, phải dạy nó, phải giảng cho rõ ràng cho nó lấy cái ảnh hưởng đó là nó học giỏi hơn người thường nhiều lắm. Nhưng nhịn nhục tối đa thì nó sáng suốt, học minh mẫn sáng suốt hơn. Nó sân si học không được cái gì. Bên Việt Nam tu Phật là lâu lâu mới có thuyết pháp một lần. Cái nghe được, cái không nghe được thì theo trình độ nữa. Lâu lâu mấy ông sư mới thuyết pháp một lần. Ha?
Cái này bà cháu này nó ở trong chùa luôn. Tại vì bà nó là
nhưng mà phải giảng kinh cho nó, giảng rõ rệt cho nó. Nhiều người bắt đọc kinh không, thắp nhang cúng đọc kinh thế rồi nó không có làm được cái gì, nó không hiểu. Cần có mấy ông thầy giảng cho minh bạch đường lối, nó nắm được nó đi. Tu để tiến nhưng mà tu để lùi. Khi mà sân hận là lùi, mà thanh tịnh là tiến. Cho nên người tu, người ta ở trong một ngôi chùa, người ta thanh tịnh hơn người phàm nhiều lắm. Ăn chay, niệm Phật, vậy thôi. Ăn bận đơn giản nó thanh tịnh hơn, ra trường đời nó động thêm.
Thì ăn năn thì có ăn năn sửa đổi.
Ăn năn là phải mình phải làm chủ tình hình mới sửa đổi. Chưa làm chủ tình hình không có sửa đổi được. Chưa làm chủ tình hình là bị lệ thuộc rồi. Lệ thuộc bởi tánh hư tật xấu, sửa đổi không được. Làm chủ tình hình là phải nhất quyết như vậy mới sửa đổi được. Cho nên cái tu này không có ràng buộc ai được hết, tự thức thôi. Thế lúc nó không có tự thức thì có trói buộc nó cũng không có thức được. Có nhiều người sống được mấy chục năm, thấy cuộc đời là tạm, đâu có gì thật đâu. Mấy chục năm bận rộn mà có kết quả gì, mới thấy nó là tạm. Nên người đó, những người mà có bận rộn gia can, nói họ thức, họ nắm vững tình hình, họ có việc đi tới thôi. Thì tự nhiên họ sẽ trẻ trung lại, thanh tịnh, trẻ trung.
Thì thường để là đấng toàn năng sinh ra muôn loài vạn vật, còn thì xấu còn thì tốt, thì chúng con đây là để giữ thể quân bình chưa thường để thì chúng con cũng phải sống và cũng phải chết và học hỏi để trở về, và như vậy là chúng con chỉ là một phương tiện để thường để giữ thể quân bình sống trở về.
Nghĩa là khi mình biết Thượng Đế là gốc đại bi thì muôn loài vạn vật đều có giống đại bi trong nó hết, giống từ bi trong nó hết. Thì cọng cỏ cũng có cái tốt của nó, còn thấy không? Cọng cỏ làm xanh đất, trong lúc mùa hè mà nhìn cỏ thấy mát mình, nó có cái hạnh tốt của nó. Thì tất cả cây cối đều có cái hạnh tốt của nó, con người đều có cái hạnh tốt, mà tu là khêu dậy cái hạnh tốt của mình để phát triển từ bi, rồi nó mới hòa hợp với đại bi được. Còn nó không phát triển từ bi làm sao nó có cơ hội hòa hợp với đại bi được. Người nào trong tâm thức đều cũng có cái giống tốt hết, giống vô sanh bất diệt, không có ai muốn chết hết. Chứng minh là một con người là ở trong cái nguồn gốc vô sanh bất diệt, đâu có ai muốn chết.
Con thường thường con sống về nội tâm nhiều, thành tất cả mọi thứ con học đều là do trong cái tâm nghĩ ra. Thì con phải tất cả mọi thứ con người ra sinh ra, ai cũng có tốt và có xấu, ngay như đứa con nghĩ hay là những người mà ác độc nhỉ?
Có cái nghĩa khí đó, bởi vì nó từ trong gốc đại bi mà ra mà.
Nhưng mà con thấy một điều là ở trong cái bàn tay vận mệnh của Thượng Đế, và tất cả có thể là chúng con rất bơ vơ.
Đâu phải bơ vơ, tại con đi không đúng đường. Nếu con muốn tu, con nhớ tới Thượng Đế, con tại sao không vun bồi cái khả năng thanh tịnh yêu thương của Thượng Đế đã yêu thương con. Con có khai triển cái khả năng thương yêu đó, hòa hợp với cái biển yêu của Thượng Đế, thì đâu có bị nhầm lẫn đâu. Còn mình cứ hướng về bên ngoài, mình nó cứ có trượt có thanh, tôi phải học trượt cái rồi tôi qua học thanh cái, học trượt cái thanh cái, đời nào mới giải quyết được.
Đi một đường mà. Tại vì thấy tâm thân của họ rất là khổ sở, và phần nhiều những bệnh tật hay là sự ác độc họ sống bên ngoài đời, là tại vì họ có một sự không phân biệt được phải trái. Khi nào cái hư thở, hư hài nó cũng là thẳng hơn cái mà đúng tại vì muốn làm đúng nên là khó hơn kiểu làm sai thì về
đối với người đời nó nhờ sướng khổ thức tâm, nhờ có nhờ không nó mới thức tâm, phải nhờ những cái cảnh đó con người nó mới thức tâm, phải điêu luyện nhiều kỳ rồi nó mới biết phần hồn, phải điêu luyện hoài hoài như vậy.
Một con người mà muốn biết được một tí xíu thì cuộc đời không thể hết được.
Không phải muốn được, tự nhiên biết. Cái hoàn cảnh nó đưa đến rồi tự nhiên biết. Vì hồi trước con còn con gái mà ai nói chuyện bà cụ, bà già con đâu có chịu nghe. Nhưng bây giờ con đi tới chỗ lớn rồi, con càng ngày càng thất tâm. Thiệt, con người có sanh đẻ này kia kia nọ, quá quá sanh sanh. Mình hiểu được. Rồi mình thấy là con người phải thì già, bệnh tật, yếu. Rồi lúc đó yếu chết đi, cái hồn nó ra. Thì lúc đó mới có cần lượng. Hồi lúc sống mình làm ác thì cái hồn chết nó yếu đi. Và khi chết mà cái hồn mình hướng thiện thì lúc đó cái hồn mình đi ra sáng và nó minh mẫn. Nên cái giờ phút lâm chung mới biết được mình tốt xấu. Chứ lý luận không nó thật, không sao thấu hiểu được.
Nên trường hợp mà để muốn tu tiếp nữa thì trở lại làm kiểu con người để mà học hỏi thêm nhanh, thì lại sống một cuộc đời từ nhỏ tới lớn, khi mà hiểu biết lại một số một cuộc đời nó dài đằng đẵng không thể ở
khi mà kiếp này con là người tu mà kỳ tới con trở lại làm con người là con phải ở trong cái hoàn cảnh thuận tiện hơn bây giờ, cái phước cái kỳ này con tu kiếp sau con mới ở. Ở trong hoàn cảnh thuận tiện hơn, có phương tiện tu nhiều hơn, nó khác đi, nó phải có khác, kiếp này với kiếp sau nó phải có khác, không có giống nhau đâu. Bây giờ con tu được nhẹ chút, con cảm thấy cái khổ không giải quyết được. Rồi cái kỳ thật ông trời ông thấy tất cả đều giải quyết được, không có cái gì giải quyết không được. Bởi vì luật tôi tiến qua ông đã đặt rồi. Con chạy đi đâu chạy rồi con phải buông xuôi hai tay không. Lúc con ra đi lúc đó là ông mới cần. Còn bây giờ cái quality con được mấy percent biết liền, không có sai chạy. Cái giờ phút lâm chung là giờ quyết định và thấy rõ suốt cả cuộc đời người này nó đã đi tới đâu và nó gặt hai cây. Cho nên mình còn sống mà mình biết lo tu thiền thì bây giờ chết đỡ bớt cái nạn u mê tâm tối và có cơ hội tiến tốt hơn. Không có lỗ vốn đâu, ráng thiền đi. Tôi là người đi trước, tôi mách cho đi thôi uổng lắm. Chết không minh mẫn là khổ lắm rồi.
Nếu như mình thiền nhiều á, cái tâm từ không có phát triển, hay là muốn phát triển từ phải phá bỏ cái chấp thì
mình thiền nhiều thì tự nhiên những cái chuyện mà chấp mê nó phá bỏ và nó phát triển tâm từ. Thiền nhiều nó biết thương yêu nó hơn, nó mới phát triển tâm từ.
Không phải về lý luận để phá
nhập. Lý luận không làm gì được hết.
Thì thường người ta mà không có phá từ được là tại vì chấp.
Nó không có phát triển được cái tâm thức đâu nó.
Lúc mình thương người đó nhưng mà tại mình chấp nên mình không thương được, tại vậy chấp.
Thì thiền ít không có thế nào mở được, thiền nhiều, thiền là câu nói không lời nó mở ra. biết. Còn lý luận thế gian không đem đi đến quả kết quả. Muốn cứu mình phải thiền nhiều mới cứu mình được. Con thiền một ngày 10 tiếng, con cảm thấy cái tâm tình nó thế nào? Con thiền một ngày 2 tiếng, thấy cái tâm tình nó thế nào? Xác nhận rõ ràng, mình biết thôi. Thì từ đó mình nắm cái nào hữu ích mình đi. Thiền nhẹ nó lên lớp rồi, ở cái lớp cao, nó dễ phá chấp rồi. Nó không chấp nó mới phá chấp, mà nó còn chấp làm sao phá chấp. Khi nó lên nhẹ rồi nó không chấp nó mới phá chấp. Chứ cái miệng mình nói thôi tôi phá chấp mà không sao, vợ tôi lấy trai cũng không sao, nhưng mà trong cái tâm này nó chưa có lên cái degree đó, nó chưa có trình độ đó, nó phá không có được. Tới trình độ đó nó yên. Cho nên thiền nhiều hơn. Tần số chưa đổi. Thiền nhiều nó hay hơn. Mình làm cái chuyện này có thể dứt khoát và có thể tiến được nhanh, và phải làm cả đó. Thiền
lý thuyết có thực hành khác nhau chỗ đó.
Khác sao? Lý thuyết là chậm mà.
Lý thuyết nó không có đổi tần số được.
Không đổi được. Thiền nó mới đổi tần số. Làm người ngu thời gian là cái gì cũng giải quyết hết. Đại sự nhất thế gian cũng giải quyết được hết. Cái ngu của ông Phật đi, không có thất bại đâu.
Như đang con thiền nhiều á, thiền nhiều thế đã đốt trầm lại nghe cái mùi thanh nhẹ, con lên thơ là con đọc. Qua rừng ra tiệm sách đó, không có quyển nào vừa ý.
Nó nhẹ rồi, đọc sách đời đọc không vô ốc nữa, chịu không nổi.
Thơ đạo, chỉ là thơ đạo thì mới thỏa mãn được một ít. Nhưng mà cũng thuộc là khó tính.
Tính mình làm ra mới được. Nó vậy đó, thiền nhiều là chính mình làm ra nó mới chịu. Là nó xác nhận cái tần số đang tiến qua của nó được nhẹ rồi.
Cũng có một số ít.
Hạp đọc chơi vậy chứ không có dính dấp gì đâu. Không dính dấp gì hết. Con thiền là con đang đọc kinh vô tự đó. Thiền nhiều đi, đọc kinh vô tự nhiều hơn. Không có chữ mà biết. Còn kia có chữ mà không hiểu. Hai cái khác nhau. Già tới nơi là lẫn tới nơi rồi mà không lên tu vừa ổn. Già là phải lẫn chứ không làm gì hơn đâu. Mình tưởng tao là mẹ mà tao nói mà không nghe, tao lẫn rồi nói vậy đâu, chết con á. À, lên tu đi, nó trẻ trung vui đẹp.
Bên này thứ sáu gia đình ở bên này, còn ở Việt Nam thì có một đồng.
Tội nghiệp ha. Cụ khỏe mạnh á, cho cụ Thanh Lộc đi rồi trước khi đi muốn về Việt Nam cho cụ Thanh Lộc đi. Và cụ Thanh Lộc rồi cái mặt nó hồng đi, bây giờ 70-80 tuổi cái ruột nó dơ rồi, rửa sạch cái thần kinh mà nó hồi sinh lại, bà đi về Việt Nam chơi được, khỏe mạnh lắm. Thanh Lộc rồi cái mặt ba hồng rồi, đâu phải vậy. Cái ruột nó sạch rồi thì nó tạo ra hồng huyết cầu tốt. Mấy 80 tuổi mà đi thăm người 60 tuổi, xong để 60 tuổi đi thăm mình. răng của con tốt ha.
Mấy đứa cháu cứ nói bà đi về thì má còn yếu.
Rồi bà yếu rồi tính sao đây?
Bà đi về thì má còn yếu lắm. Thường con thì cháu nó nói vậy này không thèm.
Cái tâm từ bi là ai cũng có hết á, hả? Cái tình thương à. Nghe không thì chịu không nổi rồi. Nghe con bệnh thì chịu không nổi. Nhưng mà cụ phải nhớ là cái xác của cụ bệnh nó còn chịu không nổi nữa. Cụ phải thương cái xác. Cụ tu là cụ thương cái xác. Thương cái xác là thương cha mẹ, thương trời Phật. Làm dễ gì mà tạo được cái xác. Không phải cái dễ có đâu. Thấy cái xác ngồi vậy có ốc cái này kia có nọ tưởng trời Phật. Không phải dễ đâu. Không phải con người thế gian chế được. Không có ai chế được hết. Thì mình biết tu. Mình lo mình tu là lập lại trật tự cho chính mình. Tức là mình biết thương mình. Biết thương mình là thì hiếu thảo với cha mẹ. Con người mà không biết thương mình là nó bất hiếu à. Đối với cha mẹ nó không cần. Nó phải biết thương nó. Cho nên cái luật nhân quả là cái người mà bất hiếu á, sau này nó tai nạn nhiều lắm, khổ lắm. Như cụ mấy chục năm cụ thấy rõ rồi. Những người bất hiếu có người nào thành công đâu. Cả một chế độ bất hiếu, cái chế độ đó cũng tiêu rồi. Không biết trời Phật là cái chế độ bất hiếu. Nó cũng tiêu rồi, không có phát triển được.
Bây giờ thì con nghe thấy nha, người ta cũng giải lại chung chị Việt Nam.
Trả chùa nhưng mà tiền họ lấy.
Thì họ làm hư ao ấy.
Hả?
Thì bây giờ mình phải sửa lại không? Họ làm hư ao ấy.
Ừ. Mà tiền họ lấy, họ trả chùa mà tiền họ lấy đâu có ăn chung gì.
Xa nhà đi, bây giờ thì lại tu bộ.
Việt Nam có gì đâu, có ba cái chùa kỷ niệm như du khách ta tới ta chơi kiếm cái đồng bạc bỏ túi. Dẹp hết rồi chùa không ai la giảng nữa, thấy cảnh ma ai tới. Nói chuyện đời nhậu nhẹt mình cũng thua người ta, mà nhảy đầm cũng thua người ta, ai tới học cái gì đó. Chửi người ta mà chửi toàn là vô lý không à, không có phát triển được cái óc.
Thưa thầy, con mài đến thôi
đấy,
con
mới qua. Dạ.
Nhưng mà con nghe thầy qua, con gọi điện.
Yeah. Sao trở về Việt Nam?
Ai
không cho về?
Cái má của chị.
Chị thôi.
Con thì là anh có thịt cũng đông, còn sao nữa, cho nó ngoài là 30 nữa. Tôi cũng bỏ ra ngoài đi.
Không thôi đâu.
Mà phải con qua đây bị thẳng về, con qua gần là năm không cho về. Dù con ở đây không cho về, tôi phải có ngoài đi đâu cũng không có đi hết. Đi đâu thì mình chờ, đi đâu đi thì mình chờ, mà không cho đi. Còn con ăn tu là thân với con cũng buồn.
Thì nó thương mẹ quý rồi còn muốn gì nữa. Ở Việt Nam ức lắm, qua Mỹ được vàng á. Ai cũng đi qua Mỹ rồi giàu có. Qua Mỹ khổ lắm á.
Con xin thầy làm cho biểu chuyện sao cho con được trở về Việt Nam nha con. Ở đây con
rồi giờ nó phải có tiền máy bay nó mới đưa bác về được chứ.
Có tiền, bên anh có gửi tiền con mang mang 2 ngàn thôi. Mà cũng đưa con cắt luôn, xong con ăn tu nữa. Thầy con được một từ bệnh thì con được cái chua thôi. Mà chị Minh Trợ mới đi, chị Minh Trợ cũng được đi đâu vậy.
Mà gửi tiền cho ai? Ai gửi tiền?
Gửi tiền con ở bên anh có tiền. Giờ ở bên nào gửi tiền về thôi. Gửi tiền nhà mà để tên tôi á, không để, tôi để tên của con. Thì con về già thường con rồng việc đông rồi. Nhưng mà giờ đi thì bỏ. Để con dâu không. Còn một ngày em dâu thì nó bạn ở vườn có 18 cây. Rồi nó cũng sai ổng để con. Chứ con làm ở già hoàn là cũng 30-40 cây. Rồi cũng để vụ tiền lại. Rồi phải con ra đi vài tháng trở về.
bây giờ con cho mệt bạc mà nợ cũng nhiều rồi, bây giờ này, nó còn không cho con về nữa.
Huế là ở đâu?
Dạ, con ở ngay Mỹ Tho, nhưng mà con có người đất của những người không có Mỹ Tho, không có chỗ nào con có tao cứ sợ cả. Bây giờ dụ dỗ con qua đây rồi, bây giờ
không cho
con về.
Dụ dỗ. Lớn mà dụ dỗ, bị dụ dỗ.
Em nói mà đi qua thì phải mà về. Thử thứ một trường thôi, đem mai thì dọ đi. Mai thì dọn bỏ gia đình rồi, dân đi trộn quả trộn thôi. Sợ chồng bắt được không cho đi, mà vợ chờ vợ bắt được không cho đi. Thử xanh bây giờ con đem qua đây rồi, dù không cho về luôn. Chưa đứa nào ba mẹ con những người khóc không à. Không cho đi đâu rồi, mắc ra học. Rồi Mỹ học với Mỹ, con đi nhà rồi, thì làm sao con đi.
Học biết ăn lê nói chuyện với Mỹ chứ. Cuộc đời, cuộc sống này mình phải học mới hòa tan với người ta được. Bây giờ mà bác muốn đi về là kêu cô Minh giúp đỡ đi. Cô Minh đứng ta, người ta gửi tiền, cô Minh mua máy bay dùng cho đi về.
Thì con còn được thôi, bây giờ của anh có cái... Mà có lẽ anh có thăm sao đỡ thì sao đỡ đưa mà về.
Ừ.
Mà về không cho để chị, để chị qua được cách luôn. Quay con biết gì cả giờ. Cái khi nào nghe điện thoại thì xin để chị nói với cho mà chị mà mau ạ. Chị thôi. Thì con cũng dặn đưa mà chị thư dặn lên. Đưa mà sợ mà bỏ mà về.
Ừ.
Nhưng mà mà cũng cần tiền thì con gửi qua mà. Chị cho thầy con nữa mà không cần tiền. Mà đủ xài rồi mà không cần tiền. Nhưng mà chị làm sao đưa cho mẹ về Việt Nam. Nếu tôi không cho mẹ tiền thì mẹ cũng cần mẹ có tiền lắm. Mẹ về Việt Nam. Mà nói với mẹ ở đây mà về chứ thì có ai bên về. Vậy đó thôi mà cứ tịch hồi mà có ngày nào cũng nghe thằng sau về 15 tay về, 20 tay về. Không thích không.
Tại vì không biết ăn lê đó. Bác đi học bác biết ăn lê đố đâu phỉnh được.
Thì không cho đi học luôn.
Sống tôi đi học, tao đi học con lên tao nói chuyện Mỹ, Mỹ đưa tao về Việt Nam nói vậy đó. Đó trời. Con thương mẹ mà, tốt rồi còn muốn gì nữa. Nó có cho ăn cơm không?
Dạ tôi cũng lo ăn, con vừa khi có một xem là chay, thích ăn chay. Tôi mua là mặn không, gà vịt không ăn, không gỡ ăn, vịt thì bùng mua bừ. Thầy Long cho đi xúc ruột, xúc ruột còn quả tôm, rồi còn ngoài bờ thì bùng thôi. Rồi xong rồi bùng cái bờ ngoài, có người nội mạng.
Bụng bự cho uống thuốc xúc cho nó hết đi.
Dạ.
Uống thuốc thanh lọc cho nó hết đi.
Dạ. Đem đi bác sĩ, đem bác sĩ ngoài, uống thuốc ngoài, bất ngã. Rồi thưa thầy, con không một hơi đâu. Tự nhiên là mẹ con trời bảo ráng á. Đem lên nói bác sĩ đừng biết anh văng phạt văng lên rồi kêu bác sĩ vô hơi tạm mà răng.
Cái này gì Việt Nam kể là vui lắm. Biết ăn lê mà kêu ta nhổ răng mẹ ác quá.
Cái gọi là thầy cho ai qua anh cũng rụng cho đi. Thầy thầy dạy sẽ sánh con mới qua đây thì mới cũng hai tháng thì được nào được rồi dạy sẽ sánh con về con tình mà chơi hai đứa con gái con làm vậy sẽ sánh rồi mới đi. Rồi bây giờ chơi chơi hoa cho mạng
phải chơi giấy tờ đàng hoàng chứ không có giấy tờ đi đâu có được.
Dạ,
có thể sánh mới được, không có thể sánh không có đi được. Vì Việt Nam cũng phải có thể sánh chứ không có được. Chúng mày muốn đến muốn về 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 người ta có thủ tục. Làm xong thủ tục mình về Việt Nam được. Đó thùi nó biết thủ tục mà.
Thì con gọi là anh ta là bà gọi vậy sánh rồi bà cha rồi. Thì con sáu mấy bảy tuổi ở đây, sáu mấy sáu, sáu mấy bảy tuổi luôn. Tôi già hồng có cái giấy tờ để đi được. Mà nói do đi. Tôi nói con phải làm giấy tờ đàng hoàng, phải đến đăng ký đàng hoàng mới đi. Rồi lên 15 tay, 20 tay, 30 tay gọi vậy máy bay. Đàng hoàng mà người ngọn cuộc sống hoa, bức thức ngủ thầy ở được bệnh. Để con còn buồn, con được khóc coi vậy. Nhưng còn gì mình chờ đi chơi, mày đi không đi ra rồi. Con còn đi lên còn nghe chờ, con không đi lạc thôi, dù cũng sợ quá. Con không đi đâu được.
Chị Minh giỏi lắm, trên núi còn đi được mà. Trở lên núi chơi.